This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với cuối tiếng giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Cô Lê Thủy xin thân ái chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình Em Và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas và cô Nguyễn từ Houston.
Vâng, xin chào chị Vũ Thanh Thủy và chào Khôi Nguyên. Khôi Nguyên thì ở Houston, Thu Nga thì ở Dallas. Còn chị Thủy thì tiếng vọng về từ đâu?
từ nửa vòng trái đất chị Thu Nga ơi.
Nửa vòng luôn hả?
Vâng, Singapore. Nhưng mà vẫn đi xa vẫn không quên nhiệm vụ, thành ra vẫn phải gọi về để mà lên chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với chị Thu Nga đây.
Wow, cái này là phải là tuyên dương, tán dương cái sự mà tận tâm của chị Vũ Thanh Thủy. Tại vì chị đi đâu trong nửa vòng trái đất hay cả nguyên một vòng trái đất thì chị cũng gọi về để làm chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, đúng không Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy. Nhưng mà tại vì chắc có thể rằng là cái vấn đề đường truyền nó hơi không có ổn lắm, tại vì nghe tiếng cô Thủy hơi vang đó, nên chắc rằng là cô điều chỉnh cái góc một chút. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thì có nắng có mưa, nhưng mà thời tiết nó cũng vẫn còn ổn lắm. Nhưng mà chắc ở Á Châu thì cái thời tiết nó khác hẳn. Chắc cái thời điểm này ở Á Châu là cũng khá nóng hả cô Thủy?
À vâng, ở Á Châu thì hầu như lúc nào cũng nóng cô Nguyên, trừ khi mà thí dụ như ở Nhật thì có thể mát, nhưng mà hay Đại Hàn thì mát, nhưng mà còn Singapore và vùng Đông Nam Á thì lúc nào cũng nóng cả. Thời tiết khá nóng, khá ẩm, nhưng mà được cái là không phải là mùa mưa, thành ra trời cũng đẹp. À cô Nguyên,
nhưng mà bây giờ
dạ,
đây là
ở đây đó thì mấy ngày trước còn âm u, nhưng mà Houston đó thì hôm nay nắng đẹp trở lại rồi.
Vâng, chị Thủy, bên Singapore thì bây giờ đó là một nửa vòng trái đất, thì là tức là ở bên đó là buổi tối phải không? Và ở bên đó thì chị có gặp được người Việt nào hay không hả chị?
Chị Thu Nga ơi, không phải là buổi tối đâu, bây giờ là nửa đêm 1:30 sáng.
Ồ vậy đó hả? Ồ.
Ồ, một giờ rưỡi sáng và anh tại Singapore đi sớm hơn Houston tới 13 tiếng đồng hồ.
À,
thành ra là bây giờ là 1:30 sáng đây, chúng tôi phải đi ngủ sớm, xong rồi đồng hồ báo thức để mà thức dậy. Đang ngủ ngon rất, tuy nhiên ngay cả lo lắng cho nhiệm vụ quá, thành ra chị Thu Nga tưởng tượng không, trong giấc ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang tường trình về, và tỉnh dậy bây giờ cũng mất lại cúng tường trình. Nhưng mà đó cũng là cái niềm vui từ cơ tính giả đối với chúng tôi, cái chuyện phát thanh hay là cái chuyện mà chia sẻ với cơ tính giả nó trở thành một cái nghiệp rồi, không còn là cái công việc nữa là chị Thu Nga nhỉ?
Không biết là cái nghiệp hay cái duyên, lúc đầu thì cái duyên, sau đó lần lần nó trở thành cái nghiệp, mà cái nghiệp nó đã dấn vào thân rồi đó thì mình sẽ là làm cái công chuyện này. Nhưng mà nếu mà một cái nghiệp của mình mà mình không làm với một cái passion đó thì mình sẽ thấy cảm thấy là gò bó lắm. Nhưng mà chúng ta may mắn là đều là những người yêu nghề hết. Tuy nhiên khi mà chị qua tới Singapore thì cái thói quen của mình bình thường như là săn sóc ông chồng nhắc nhở cái này cái kia thì nó vẫn còn hay không? Mà chúng tôi có nói chuyện với nhau là bây giờ đó mình cứ nhắc nhở ông chồng là tại vì mình thương ổng, là mình để ý tới ổng. Nhưng mà đối với mấy ổng đó nói hoài nói mãi thành ra một cái sự cằn nhằn. Không biết là Khôn Nguyên có cái kinh nghiệm này chưa? Bà vợ cứ nói rằng ok, bữa nay đó anh làm ơn đó nha, anh đổ cái mũ lên đầu đi nha, trời ở ngoài lạnh lắm. Nè anh, này anh đi lo đi tập thể dục đó nha, anh mà không tập thể dục á thì là anh sẽ quẹo cái chân đó. Thôi ơi, nó trời ơi lại trời, cái sức khỏe của tôi mắc giống gì bà nói hoài vậy, có đúng không?
chị Thu Nga ơi, cái này chắc phải để cho Khôi Nguyên để mà lãnh hội kinh nghiệm từ quý thính giả và từ chúng ta thôi, chứ còn trẻ quá thành ra chưa, bất cứ cái điều gì vợ nói cũng thấy ngay là cái sự chăm sóc. cái sự ân
không chắc
cần,
đâu nha,
chứ không có thấy là cằn nhằn như là trong cái lứa tuổi của chúng ta đâu.
Không chắc
mà nghe những điều chị Thu Nga thí dụ ra đó, chúng tôi cảm thấy y như rằng trong suốt thời gian vừa rồi đi xa chung với một số lượt gặp gỡ những người bạn này, những cặp vợ chồng bạn này bạn khác, thấy người nào bà nào cũng thấy thương vô cùng chị Thu Nga, thích bội nữa là khác đó, hết lòng chăm sóc ân cần, vừa lo cho chồng từ chút một, từ cái ăn cái uống, anh đừng ăn ngọt, trời ơi bị cao đường, đừng có ăn thêm muối mà đã cao máu rồi, thôi đừng có ăn thịt mỡ, đừng ăn thịt quay tại vì bị cao mỡ, còn cái kia là bị cao máu, xong rồi thôi đừng có uống bia vào, không có lại bị đè cao, bị đau chân, tức là chăm sóc hết lòng mà các ông thì cứ trừng mắt la thôi. Nói y như chị Thu Nga, cái sức khỏe của tôi mắc gì mà bà lo chứ, tại vì sức ông không khỏe thì là bao nhiêu điều là bà sẽ phải gánh hết phải không chị Thu Nga?
Ồ, cái đó thì không biết là mình yêu người hay là mình yêu mình. Vâng, thì đúng như vậy. Mấy ông mà lỡ mà có nằm xuống rồi thấy mê thì mấy bà đó có thể giống như con cua bị lật ngược. Tuy nhiên đó là cái sự săn sóc đó là mấy ông mà trẻ trẻ đó chưa chắc là giống như chị Thủy nói đâu. Tại vì mới quen với em thì em hiền giống như là con mèo. Nhưng mà khi mà em đem về rồi thì cái thời gian đó nó dài ngắn, tùy theo là người đối diện, tùy theo trường hợp. Cho nên á là cũng có những cái không biết là cái tuổi trẻ như là Khôi Nguyên vừa mới nhắc đến thì có bị như vậy hay không. Nghĩa là bà vợ đó bà ngồi, mình ăn ở giữa cái đám tiệc, bà cứ ngồi bà chầm chầm mình, là tại vì mình cứ gấp cái miếng mỡ mà mình ăn thì nó mới ngon. Hoặc là mình làm cái điều đó gì đó mà bà thấy là gai con mắt ghê lắm, thì cái đó đó Khôi Nguyên là người trẻ tuổi, bây giờ người trẻ tuổi nói trước đi, chứ còn mà người mà già già giống như chúng tôi thì cái chuyện đó là chuyện thường. Đôi khi mà săn sóc quá trở thành gấu ó với nhau, tại vì ông nói là bà nói hỏi tôi điếc cái tai quá. Bây giờ Khôi Nguyên trả lời đi.
Cá nhân Khôi Nguyên đó thì không có gặp cái chuyện này, tại vì cái lý do đó là nhiều khi bà xã cũng nghĩ rằng là ôi còn trẻ mà, thích ăn cái gì thì cứ ăn, thích làm cái gì thì cứ làm, không sao hết, mình enjoy được lúc nào thì hay lúc đó. Nhưng mà Khôi Nguyên gặp cái trường hợp mà của các những người trung niên hoặc cao niên đó thì cái vụ này thấy hoài luôn á. Nhiều ông nói trời ơi ở nhà nghe lải nhải đủ rồi, ra ngoài đường nhiều khi tụ năm tụ bảy chút xíu cũng nghe lải nhải nữa. Thành ra mấy ông ổng thứ nhất là mặt mũi, thứ hai đó là nghe hoài thành ra nhức đầu. Mặc dù ông nào cũng biết rằng là mấy bà vợ đó muốn tốt cho mình, nhưng mà vì mặt mũi, vì nghe hoài nhức đầu quá, thành ra mấy ông phản tác dụng đối với mấy ông, thành ra mấy ông quay trở ngược lại trách mắng. Mặc dù biết cái câu nói là sức khỏe của tôi mà cứ lo hoài là cái câu nói mà cái mấy ông bực mình nói thôi, chứ mà ai cũng hiểu, mấy ông, chính mấy ông cũng hiểu là mấy bà muốn lo cho sức khỏe của mấy ông. Nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá hoặc là nhắc nhiều quá lại đâm ra làm cho mấy ông nổi sùng, hoặc là mấy ông bực mình vì chính cái sự quan tâm thái quá đó đó, thưa hai cô.
Chính vì lý do đó mà chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay, là muốn để xin ý kiến các ông, đặc biệt là các ông đó. Bởi vì các bà chỉ là chúng ta biết nhau lắm rồi, biết nhau là cố gắng hết sức mình, nhưng mà nhiều khi cứ thấy là mình bị tác dụng ngược, cũng buồn lắm, cũng tủi thân lắm, khi mà mình hết lòng lo cho chồng mà cứ bị chồng kêu là cằn nhằn với lại lải nhải thì không có cái nỗi đau buồn nào hơn nữa. Thành ra muốn xin ý kiến của các ông. Các ông nghĩ sao về cái điều này? Chị Thương Nga biết không, chúng tôi thấy có nhiều bà hỏi hẳn chồng là vậy thì bây giờ anh muốn em là vợ già, anh muốn em là bồi nhí, vì là vợ già muốn được sống suốt đời bên nhau, thành ra mới chăm sóc. Còn nếu là bồi nhí thì thôi, mặc sức anh muốn làm gì thì cứ làm, thì khi đó để cho anh mau ra đi. Thì có cái điều có phải đó là điều đáng buồn không? Nhưng mấy bà hỏi như vậy nghe thì có vẻ cay đắng, giống như là giận dỗi, nhưng mà thực tế trong lòng, thực tế là các bà cảm thấy như vậy. Và bây giờ nếu vậy thì không biết mình nên làm như thế nào. Nếu mà bây giờ mình cứ ngọt ngào như cái thuở mới quen nhau, hay là mới lấy nhau trong khoảng 20 năm trở lại, như cô Nguyên vừa nói đó, cái tuổi còn trẻ, ăn uống cách nào thì mấy ông cũng vận động ra sức, cũng tiêu được đi hết, tiêu mỡ, tiêu đường, tiêu muối, không có vì vậy mà bị bệnh. Nhưng mà còn bây giờ nếu bị đủ mọi thứ bệnh rồi mà vẫn tiếp tục như vậy thì làm sao? Mình nhìn thấy cái tương lai đen tối ở trước mặt mà không nói thì thấy lòng không có yên. Với lại phần khác cũng rất là thương yêu chồng, thì tâm muốn cho chồng được khỏe mạnh. Tại khi mà các ông mà bệnh hoạn đó, các ông khổ lắm, các ông khổ sở lắm. Đàn ông thì luôn luôn là tự hào ở trong cái sức mạnh của mình, sức mạnh thể xác và sức mạnh tinh thần. Thành ra khi mà thấy bị giống như cô nghe nói cái chữ mà mặt mũi đó, thấy mà có vẻ mặt mũi khi mà bị nhắc như con nít, hay là cảm thấy mình yếu đuối thì mình có vẻ như là mất mặt trước mặt mọi người, thì là rất là bực bội. Mà tất cả những cái bực bội đó thì chỉ làm cho đời sống thêm phiền toái, các ông thêm khổ tâm và hạnh phúc gia đình thêm bị đe dọa thôi. Nếu vậy thì bây giờ các ông khuyên rằng chúng tôi nên làm như thế nào để mặc các ông, để mặc các ông. Nhưng mà khi các ông đổ bệnh ra đó, thì khi đó các ông có cam chịu cái chuyện để mặc không, hay là vẫn muốn được chăm sóc? Đó là một cái dilemma, phải nói đó là một cái vết mà ưu tư khắc khoải của đại đa số những người vợ Việt Nam trong cái lứa tuổi trung niên rồi về già này. Đó là người nào cũng chăm sóc chồng. Chúng tôi thấy tất cả các từng như từ những cái người trẻ mới bắt đầu về hưu cho những cái người ở tuổi 70-80 rồi đó, là các bà đều cam chịu cái số phận chăm lo hết mình, nhưng mà chuyên môn bị khách lại thôi. Thì bây giờ mình nên thế nào? Không phải chỉ chồng khách đâu, nhiều khi cả bạn bè chồng cũng khách nữa, cũng nhảy vào bảo thôi mà lâu lâu cho ông nhậu một chút xíu đâu có sao, lâu lâu cho cái này. Thật ra cái lâu lâu đó lâu lâu với một người, nhưng mà nếu gặp nhiều người thì không còn là lâu lâu nữa, mà thành thường xuyên. Mà cái sức khỏe thì thấy sống cạnh nhau, thấy mỗi ngày mỗi yếu đi là mình nhìn thấy ngay chứ. Thành ra làm sao mà không lo được. Phải nhiều khi đến nỗi có nhiều bà còn nói thôi cầu trời cho mình bớt thương đi, cho mình bớt khổ đó chị Thu Nga.
Wow, đến cái mức cái độ đó thì mấy bà đã bực mình sẽ im lặng. Mà im lặng đó thì coi bộ không tốt. Tại vì cái chiến tranh lạnh đó nó cũng không có tốt giống như là chiến tranh nóng. Nóng đó thì ông bà đánh nhau u đầu sức tráng hoặc là la làng. Còn mà chiến tranh lạnh đó thì ông ngồi một góc, bà ngồi một góc, cơ bằng riêng một góc giường thì cũng không có được. Nhưng mà có nhiều khi có những cái vấn đề mà người vợ thấy rằng đó là cái điều mà ông cứ lặp đi lặp lại hoài thì làm cho mình bực bội. Nhưng mà đối với ông chồng thì những cái điều đó là những cái điều nhỏ nhặt. Tại sao mà mấy bà cứ chú ý hoài? Có nhiều khi ở trong, nhưng mà chúng ta không có nói về cái chỉ có vấn đề ăn uống thôi, ví dụ như ăn mặc cũng vậy nữa. Bà vợ muốn ông chồng tim tươm tất đi ra đường tại vì bà vợ là thuộc loại diện. Thế nhưng mà ông chồng cứ lui xui hoài, thì là bà vợ nói ông chồng, thì ông chồng lại cứ cằn nhằn, cứ cái thân thể của tôi phải thân thể của bà đâu mà bà chú ý. Tuy nhiên người vợ là muốn cho chồng cũng đẹp đẽ như vậy, hoặc là có những cái vấn đề khác về sức khỏe hay cái gì đó, tập thể dục chẳng hạn. Nhưng mà còn nói tiếp cái chuyện mà ngồi ở trong bàn tiệc ăn đó, thì bà vợ thấy ông chồng này là phải cử những cái món giống như rượu nè, thịt mỡ nè, hoặc có những cái món khác, thì bà đạp chân ông một cái thì mới nói rằng anh ơi đừng có ăn cái đó nữa, nói nhỏ nhỏ trong miệng thôi. Thì ông chồng là quay lại cây cú đó, tại sao đạp chân tôi, có như vậy không Khôi Nguyên?
Cái này đó thì Khôi Nguyên cũng gặp nhiều, nhưng mà Khôi Nguyên cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó là nếu mà mấy bà càng quan tâm nhiều đó thì hình như là mấy ông càng
bực mình.
Hình như là như vậy. Tại vì Khôi Nguyên thấy bà nào cũng nói là anh ơi đừng có như vậy, anh ơi đừng có như kia, là mấy ông càng làm tới càng la lên, càng giống như là phản ứng lại rất là mạnh. Cái này là Khôi Nguyên thấy rất là nhiều. Thành nhưng mà có một cái câu chuyện Khôi Nguyên muốn chia sẻ với hai cô đó cũng như tất cả quý vị. Tại vì Khôi Nguyên thấy cách này của một cái bà kia làm cũng khá hay. Đó là khi mà thí dụ như là hai vợ chồng, thì ông chồng ổng uống rượu hoặc là ổng ăn mỡ, ăn mặn gì đó, thì bà vợ đó bả mặt bả gầm xuống, bả nói với đứa con đó, mày vô mày nói với ba mày đó là ông Tư hàng xóm á, ổng thấy gì ổng vui lắm á, vài bữa nữa ổng mua bia cho ba mày uống để đi sớm. Rồi lúc đó ổng tha hồ ổng làm gì ổng làm, mày nói cho ba mày biết như vậy. Tự nhiên cái ông chồng ổng nghe ổng nhột, cái ổng ưng uống ít lại. Hoặc là ổng nói với má mày tao biết rồi, là bà ổng không uống nữa. Hoặc là thí dụ như rằng là ổng ăn mặn quá hay gì đó, cái thì bà này bà sẽ nói rằng là đó ông Sáu hàng xóm ăn mặn quá, đi sớm đó, ráng đi sớm theo ổng đi. Là thành ra là cái ông này ổng hãm lại liền. Cái cách này đó không phải là quan tâm, nhưng mà mình nói đưa ra cái cảnh báo để nếu mà người nào mà họ biết được cái hậu quả đó thì họ sẽ giảm lại hoặc là tránh đi. Khôi Nguyên nghĩ cái cách đó cũng là tốt, chứ nếu mà cứ càng nói ra anh ơi đừng uống đi, anh ơi đừng ăn đi, anh ơi đừng cái đừng kia, là mấy ông cảm thấy gò bó. thành ra là phản ứng lại liền.
Khôi Nguyên ơi, chị Khôi Nga thấy không, đúng là Khôi Nguyên là người còn trẻ tuổi, thành ra mới nói một cách rất là phấn khởi như vậy. Không phải, thực tế không phải như vậy đâu Khôi Nguyên. Khi còn trẻ hình như con người ta có cái sức nhìn mọi chuyện một cách nó sáng suốt hơn, hay là rõ ràng hơn, là thấy rằng có nói như vậy thì tự nhiên mình sẽ lo, tại vì cuộc đời mình còn dài trước mặt, mà nếu vợ mình bỏ mặc mình hay là ông hàng xóm ngắm nghé vào thì như vậy thì cũng có vẻ tình nghĩa vợ chồng cũng hơi có vẻ hơi có vẻ tệ bạc với nhau. Trên thực tế là nếu mà bỏ mặc đó, rất nhiều bà cũng đã áp dụng cái chính sách bỏ mặc, nhưng mà bỏ mặc là thôi đó, là khi đó là không có còn giữ gì một cái gì nữa hết. Mà mỗi lần đi bác sĩ thì bác sĩ quay qua thì nói dặn chồng là một, nhưng mà đến lúc nhất là mà khi gặp các bác sĩ quen hay người quen, bạn bè quen đó, là đều nói trời ơi thôi chị không nhắc anh ấy, để anh ấy ăn mặc quá trời vẻ, cái này cái kia. Thành ra là không phải chỉ là ở rồi nhà con cái cũng vậy nữa, cũng nói trời ơi bệnh mà nhìn thấy bệnh trước mặt mà thương, tại vì thương đứt ruột ra, thành ra người ta mới phải lo. Thành ra có bao giờ nó không hiểu như vậy không? Cái đó là cái khó khăn chị Thương Nga. Với Phương Nguyên, có nhiều ông còn nói trời ơi, hồi xưa trong lúc tôi đi học tập á hả, bà gửi toàn là cái gì tóp mỡ với lại mắm ruốc mua cho tôi, rồi lại còn lén gửi rượu vào trong trại cho tôi nữa, để mà tôi vui vẻ với lại anh em. Nhưng mà làm sao có thể nói chuyện như vậy được. Hồi xưa ở Việt Nam khi đó còn trẻ tuổi là một cái, thứ hai nữa gửi quà vào trong tù đó một tháng chắc tôi gửi được một lần, thì lúc bây giờ hết lòng hết dạ làm bất cứ cái điều gì, được gửi bất cứ món gì mà các ông thích nhất. Nhưng mà bây giờ ở cái tuổi già này rồi đó thì những cái điều thích nhất nó lại trở thành những con dao hai lưỡi, nó lại trở thành thấy rõ như rằng tôi uống một ly vào là thấy là chắc mình cái cuộc đời của hai người nó ngắn đi một ngày, hoặc là ăn mặn vào thì cũng thấy ngay là trời ơi, sắp sửa khóc trước mặt tin sắp tới rồi sắp sửa phải đi lọc thận đây, bao nhiêu nhìn thấy bao nhiêu những cái căn bệnh nó đang dọa trước mặt thì làm sao không sợ được. Vậy thì bây giờ làm sao? Vì vậy chúng tôi muốn xin lời khuyên của các ông, mời các ông gọi vào qua số 713-664-8002 lời khuyên của các ông muốn như thế nào. Nếu mà không muốn cằn nhằn nữa thôi để mặc các ông, nhưng mà khi các ông bệnh nữa thì các ông có mặc một mình đi vào trong cái sinh hô, hay là một mình tự lo được không? Cái đó là một cái câu hỏi mà nhiều khi chúng tôi rất là thắc mắc. Nếu các ông có câu trả lời đó thì khi đó thì tôi nghe nghĩ, tôi nghe nghĩ có đồng ý không, chúng tôi nghĩ rằng tất cả các bà đều sẽ vui lòng làm theo lời chồng, nếu mà cái điều đó nó tốt đẹp được cho hai người, cho hạnh phúc gia đình cũng như là cho chính cái sức khỏe của cái người mà mình thương yêu, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng. Tại vì có nhiều bà đã cũng làm cái cách giống như là Khôi Nguyên nói đó, thì ví dụ như là thấy ông chồng lười biếng tập thể dục chẳng hạn, ông không chịu đi thì là nói rằng ok anh ơi, anh làm ơn đi tập thể dục đi nghe. Cái rồi ông chồng mới nói rằng rồi đất ơi, để tôi ưng tập thì tôi tập, sao mà nói hoài như vậy. Hay là ví dụ như nói ông chồng đó ông hay lười uống thuốc, hoặc là ông hay quên uống thuốc, thì nhắc nhở ông, thì tại vì mình đưa ra một cái ví dụ khác, nó không đi tập thể dục thì tôi nghe có một người mới chết đó, là tại vì tay chân của họ bây giờ nó rời rạc rồi, cái chân không có bước được cho nên ngã xuống rồi nằm đó rồi chờ chết mà thôi. Hoặc là nói rằng là cái người mà hay là quên uống thuốc cao mỡ cao máu đó thì hay bị stroke hay là bị heart attack. Nhưng mà có những ông chồng cũng nói rằng đó cùng lắm đó thì là tôi bị bệnh rồi, hay là tôi có cái gì thì chết thôi, chứ có làm gì mà nhắc hoài. Thì bà vợ mới nói nó không có chết mà nó lặt lìa. Ông chồng nói lặt lìa thì đem tôi vô ở nhà thương, coi như là hopeless. Thì nếu mà quý vị không phải chỉ có đàn ông gọi vô để chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà quý bà cũng nên gọi vô để nói rằng quý bà nhắc mấy ông chồng cái gì đó, rồi mấy ông chồng trả lời ra làm sao, và quý vị phải đối phó như thế nào, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, nếu mà nói mà mấy ông đó thì chắc rằng là mấy ông thích nếu mà mấy bà nói những cái lúc nào mà chỉ có hai vợ chồng, hoặc là lúc nào đang vui vẻ. Chứ cái lúc mà thí dụ bạn bè mà rủ đi nhậu mà nó thôi ông ơi đừng nhậu là không được. Tại vì lúc đó là mấy ông đang gọi rằng là hào hứng. Hoặc là lúc lúc mà đi vô bàn tiệc, thí dụ như cái nguyên một cái mâm đồ ăn ngon như vậy mà nói ông ơi đừng có ăn thì chắc lúc đó không được đâu. Nhưng mà theo Khôi Nguyên nghĩ đó, thì lúc nào mà cả hai ông bà đang vui vẻ thì bà nên nói với ông rằng là bây giờ ông bớt lại đi. Thì thí dụ như rằng là uống ba lon thì bây giờ một lon uống cho vui thôi, cho có không khí thôi. Hoặc là ăn nhiều đồ mặn quá, ông thấy mỗi lần đi bác sĩ cầm ràm như thế nào, thì lúc đó chắc là mấy ông dễ nghe hơn hả cô Thủy?
À, cái điều đó cũng không
hẳn đâu, không hẳn đâu. Dạ.
Nhưng mà có nhiều bà đã phải bỏ dọn nhà đi, đưa chồng đi ở những cái nơi hẻo lánh để không gặp bạn bè nữa, để không có những cái cơ hội ăn uống, hay là chỉ còn giữa hai người thôi, chỉ còn giữa hai người với nhau thôi, để thì mới dễ mà thủ thỉ. Còn khi mà sống giữa cái xã hội xung quanh đó, rất là khó vô cùng. Nói gì thì nói cho ông nghe chứ không phải không. Những giống như cô Nguyên nói những cái lúc khác, nói cho ông đều nghe đều đồng ý. Nhưng mà khi mặt anh em bạn bè thì khi đó đúng là mặt mũi đó. Thành ra người ta sau mình vậy mình còn phải hơn vậy nữa, để mình tỏ ra cái lòng, cái tình thân của mình đối với mọi người, ngay cả đối với một người xa lạ cũng giữ mặt mũi vô cùng. Khi mà thấy là người ta mời mình mà mình không uống, hay người ta mời mình mà mình không ăn, thì là mất mặt người ta. Nhưng mà đừng có kể đến cái chuyện làm đau lòng người vợ ngồi bên cạnh. Khi mà thấy mỗi một cái đó nó rất gần đi mất cái thì giờ và cái sức khỏe của chồng mình. Vì vậy chúng tôi rất là muốn được nghe ý kiến của quý khán giả, nam cũng như nữ. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi cứ ý muốn mời các ông nhiều hơn đó, là tại vì câu trả lời này, cái bí quyết này, cái giải pháp này phải đến từ các ông. Cho chúng tôi xin một câu trả lời, là một cái câu giải thích là nên làm thế nào. Còn đối với các bà, với chị Thu Nga, bình thường cứ khuyên nhau thôi rồi, bây giờ đã tới bốn mấy năm chục năm rồi, chỉ còn một ít chặng đường ngắn trên giữa thôi. Các ông cũng hay ca bài ca con cá này, bà đừng có lo, trời ơi tôi chỉ còn sống được một vài năm nữa thôi chứ mấy, tôi cứ chiều tôi đi mà. Cứ như vậy mà rồi nhìn thấy sức khỏe càng ngày càng xa sút, thành ra cũng là một cái điều rất là khổ tâm. Mà thường thường đàn bà Việt Nam mình đó ít dám khuyên nhau thẳng tay lắm chị Thu Nga. Đã đến cái nước này rồi đó thì ai cũng quen thành cái thói quen chiều chồng hết sức rồi, thành ra cũng chẳng có dám nói gì. Con cái cũng vậy, cũng không có dám nói gì nữa hết, nó chỉ đành biết thôi an ủi. Thành ra thường thường vào cái tuổi già đó thì con cái thương rất là thương, có phần nào đó đó, nhất là con gái nó thương mẹ và nó hiểu được cái những cái ưu tư của mẹ nhiều hơn. Nhưng mà vì nó cũng thương cha, thành ra nó cũng rất là chiều những cái gì mẹ nó không muốn làm đó, thì nhiều khi chính con cái lại làm. Bởi vì nó cũng nghĩ rằng thôi cha mình cũng chỉ còn có thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng mà tại sao lại phải rút ngắn cái thời gian như vậy? Tại sao không cứ giữ gìn để cho cái thời gian nó dài hơn ra, và rồi nó mỗi ngày mình mỗi vươn lên một cách tốt hơn. Một cái điều khác nữa mà chúng tôi cũng rất là thắc mắc là chị Thu Nga, là khi mà các bà mà gặp nhau hay tụ họp với nhau thành một nhóm sinh hoạt đó, thì thường thường cái sinh hoạt đó tốt đều là giúp nhau tốt hơn, hoặc là lo chỉ nhau cái cách chia sẻ để không ra tránh nè, làm vườn, trồng hoa, trồng cây, trồng rau trái nè, hay là nấu nướng món nào ăn cho con nè, hay là rủ nhau đi nhà thờ, đi chùa nè, hay rủ nhau đi làm việc thiện nguyện nè, hay rủ nhau đi ngồi thiền hay đi tĩnh tâm, hay là đọc kinh, làm những cái chuyện đạo. Trong khi hình như các ông mà tụ tập với nhau đó thì cứ ăn với nhậu không vậy hả hả chị Thu Nga hay là cô Nguyên?
Nhưng mà cũng có một điều nữa, ngoài cái chuyện mà tốt ra thì cũng có một cái chuyện khác mà nó không phải là xấu. Tuy nhiên là mấy bà đó lúc nào cũng đem kể cho nhau về mấy ông, là nói xấu yêu đó. Nhưng mà mấy ông á, thì chúng tôi thấy để ý là mấy ông không bao giờ nói về những cái thói hư tật xấu của mình, dầu là nói xấu yêu thì cũng thế mà thôi. Cho nên đó là tụ tập nhau thì cái chuyện mà nói rằng Khu Nguyên với chị Thủy cũng nói rằng nếu mà mình chỉ có nói riêng với mấy ông một cách âu yếm, mấy ông nghe đó không có chắc. Tại vì mấy bà đã dùng cái chiến dịch đó hoài rồi, mấy ông không nghe. Cho nên khi đi ra
bạn bè đó, mấy bà mới nhân cái cơ hội đó, mới nói ra những cái điều đó để cho nhờ bạn mình cũng nói giúp vào một cách khéo léo thì mới ông có nghe chăng. Cho nên á, là người ta nói là khôn nhà dạy chờ, nói xin lỗi quý vị, nói cái kiểu mà ở nhà đó thì hay là buộc vô nhà không thiên, bà vợ thì nói không thiên đâu, thế nhưng mà một bà khác nói thì mấy ông sẽ nghe. Ví dụ như mấy bà cũng đưa những cái ví dụ rồi gì đó, ồ có một cái ông ăn mỡ hoài mà ông là bị cao máu cho nên ông bị hót đại thác không chết rồi, hoặc là ông uống rượu nhiều quá rồi ông nóng giận nhiều quá cho nên là ông bị stroke chẳng hạn, thì nói bóng nói gió như vậy thì maybe cái ông đó ông nghe lời. Nhưng mà có một lần chúng tôi cũng kể chuyện vui vui thôi, mấy bà với mấy ông gặp nhau ở trong một cái bữa mà cũng là tiệc ở trong gia đình thôi, thì cái bà vợ bà cứ cằn nhằn ông chồng, bà cằn nhằn mà chỉ thấy ông ngồi ông mỉm cười thôi, thì một bà mới nói thấy không, cái ông đó ông hiền dễ sợ luôn vậy đó, bà vợ ông cằn nhằn mà ông ngồi ông cười không à. Cái một ông bạn cũng trong nhóm đấy, trời ơi nó điếc, nó đâu có nghe đâu mà nó trả lời.
Và ông gửi cái bài ra, gửi cái kia
đi. Dạ.
Để ông không nghe nữa. Nhưng mà để mà trả lời cái câu hỏi, cái câu tôi nghe thắc mắc á, tại sao các bà cứ ngồi với nhau hay kể xấu yêu chồng, còn các ông không bao giờ nói tới vợ. Cái điều này bà nào cũng thắc mắc như vậy. Nhưng mà suy nghĩ ra đó thì chị chúng ta biết tại sao không? Bởi vì đó các ông không có cái ẩn ức. Và khi nào các ông bực cái gì là các ông nói ra, ở nhà là các ông nói, các ông là các ông nói nhanh ra hết rồi. Trong khi các bà không có nói ra hoặc nói ra chồng không nghe, thành ra cái ẩn ức nó dồn nén từ năm này qua năm khác. Thành ra tôi mới có các bà để mà chia sẻ với nhau, để mà thấy rằng thôi mình cùng cảnh ngộ cho mình bớt tủi thân, mình bớt buồn. Chúng tôi đã từng có những cái chương trình mà có những vị thính giả gọi vào nói là trời ơi, tôi chăm sóc chồng suốt đời, hy vọng đến khi mà con cái ra hết và tổ ấm chỉ còn lại hai người đó, thì khi đó tôi sẽ được đền bù. Nhưng mà không ngờ bây giờ đến lúc tuổi già đó cũng vẫn tủi thân, vẫn thấy tủi thân như thường, là tại vì nó thành cho thói quen quá rồi. Thì rất khó lòng ở thế hệ chúng ta mà có thể sửa đổi. Nhưng mà không biết chị Thu Nga với cô Nguyên hay quý thính giả nghĩ sao? Riêng cá nhân của Linh Thủy vẫn nghĩ rằng khi chúng ta còn sống một ngày thì chúng ta vẫn còn có thể cố gắng thêm một ngày để cho cái đời sống mình nó tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn cho mình và tốt đẹp hơn cho những người chung quanh. Bởi vì có một cái câu nói mà trong những cái đám tang mà của người Mỹ đó mà chúng tôi rất là thích, đó là khi mà người ta nói rằng cái người nằm xuống đó, khi mà ra đi đó, đã để lại một cái thế giới tốt đẹp hơn. Tức là tất cả những cái đời sống, cái cách sống của người đó làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Mà điều đó không phải chỉ áp dụng lúc chết đâu, ngay cả trong lúc còn sống, thí dụ như là mình rời một cái nơi nào mà cũng làm cho cái nơi đó trở nên tốt hơn. Và trong vết dung chẳng hạn, thế người Việt Nam mình quản giấy tùm lum bừa bãi chẳng hạn, mình có thể dùng cái giấy dơ của mình vơ một vòng mình cho vào trong thùng rác, thì cũng làm cho cái nơi mình vừa bước vào khi mình bước ra nó trở nên tốt đẹp hơn. Cái điều này có lẽ hơi khó và nhiều người sẽ nói trời sao mệt có vậy, nhưng mà cái này rất là nó ở trong cái sự mà cố gắng làm sao có thể trong cái tinh thần hướng đạo đó, mỗi ngày mình phải làm một điều tốt, hoặc mỗi ngày hôm nay mình so mình lại với ngày hôm qua, mình cảm thấy mình tốt hơn một chút. Chứ còn nếu mà mình thấy mình không tốt hơn hay mình tệ đi thì thật là một cái điều đáng buồn. Tại vì thời gian của chúng ta không còn lâu nữa để mà có thể tạo nên cái thay đổi. Đây là cái lúc mà còn có thể thay đổi được. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi mình sắp chết rồi, mình cứ việc sống cho thỏa thích. Ra bệnh muốn ra sao cũng được, chết rồi, who cares? Đâu có gì đáng quan tâm nữa đâu. Nói như vậy chẳng quá là quá ích kỷ sao trời chị Thu Nga?
Vâng, nhiều bà đó họ cũng dặn lòng với nhau, tại mấy bà đó gặp nhau cũng hay nói. Nó trời ơi, ông làm cho mình rất bực bội, cái gì mà mình nhắc nhở ông thật tình ra tốt cho ông đó. Thì ông cứ nói rằng, mình làm phiền cái lỗ tai của ông, mình nói nhiều quá. thôi thì cái đời sống của mình cũng còn rất là ngắn, không biết là ổng ra đi lúc nào hay mình ra đi lúc nào. Thôi giả bộ, nghe là che mắt, che mũi, che miệng trở lại để mình có không nói gì hết. Nhưng mà tức quá thì mấy bà nói là khi tức quá thì cũng phải nói thôi. Nhưng mà có những ông chồng mà nói rằng bà vợ này lắm mồm quá, thì chúng ta cũng nghe có cái trường hợp mà bà vợ nghe ông chồng nói như vậy thì trở nên là im lặng đó, tôi không có thèm nói nữa. Và lúc mà bà vợ không thèm nói nữa thì ông chồng mới thấy rằng ồ, thiếu cái tiếng cằn nhằn của bà vợ thì cũng không có được vui lắm, phải không Khôn Nguyên? Có nghĩa là mình nghe cái gì nó trở thành một thói quen, khi mà không có thói quen đó nữa thì nhớ nhớ, đúng không?
Dạ vâng, thì trước hết thì để cho Khôn Nguyên lặp lại số điện thoại để quý vị bên ngoài có muốn gọi vào đóng góp ý kiến cho chương trình hoặc là chia sẻ cách để quý vị khuyên những ông chồng của mình, hoặc là cách những ông chồng muốn người vợ của mình khuyên như thế nào, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tại vì cá nhân Khôi Nguyên cũng muốn nghe cái ý kiến hoặc là cái lời, cái cách của quý vị. Tại vì Khôi Nguyên thì chưa có gặp cái trường hợp cho cá nhân mình, nhưng mà ở trong gia đình thì có. Tại vì ba với mẹ của Khôi Nguyên đó thì nhiều khi đó bây giờ cũng lớn tuổi, cũng tánh tình cũng hơi khó khăn một chút. Nên là nhiều khi cũng cái giống như là một người thì nói, mẹ Khôn Nguyên thì nói là con gọi điện thoại con nói cho ba nãy những kia đi. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ rằng là bây giờ lớn tuổi rồi thì làm sao mà mình khuyên được, hoặc là nhiều khi rồi lại ưa giận lẫy, ưa giống như là cái tánh nó cũng hơi dễ gọi rằng là rất là nhạy cảm, nên rất là khó để mà khuyên trong những cái vấn đề. Thí dụ nó đơn giản thôi, nấu món ăn này thì lại nói rằng là thôi tôi không thích ăn, tôi thích ăn rau không thôi. Thành ra là nhiều khi cũng rất là khó trong cái vấn đề những người có thể rằng là nhiều khi không thích ăn uống những món này, hoặc là chỉ thích món kia nhưng mà nó lại không tốt cho sức khỏe. Nên quý vị làm cách nào để quý vị đưa ra lời khuyên, hoặc là trong những tình huống cụ thể quý vị làm cách nào để thuyết phục người bạn phối ngẫu của mình để mà thực hiện những cái ý mà quý vị cho rằng là nó tốt, nó đúng, nó hợp lý, nó cho sức khỏe tốt. Chứ nói thật ra đó thì mấy ông rất là cứng đầu. Nhiều khi biết cái đó là đúng nhưng mà mấy ông chưa chắc nghe theo. Nhưng mà nếu mà nói hoài đó thì chắc chắn mấy ông lại cho là nói nhiều. Chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây.
Alo, dạ thưa chương trình, dạ thưa chào cô Thủy, cô Xuân Nga.
Dạ, xin chào ông ạ.
Thì thật ra cái vấn đề đó
xin
thì
chào ông, xin chào quý vị xanh ông.
Bà khuyên ông chồng như thế nào á thì ông xin một cái ý kiến thôi. Đó là vậy, cho khi mà mình khuyên một ông chồng vậy rồi thì cái expectation ngay sau đó là mình mong muốn là ông chồng sẽ phải nghe theo lời mình. Thì cái expectation đó nó làm cho cái ý tốt của mình nó không còn nữa. Thật ra cái mình muốn nói là ok, mình chỉ nhắc nhở thôi. Còn cái idea là mình chỉ nhắc nhở để cho người ta biết là bây giờ mình phải ăn vậy, mình ăn uống vậy thì không được thôi. Chứ còn mà cái lựa chọn á là do người đó, người ta tự lựa, thì mình sẽ im lặng và mình sẽ không có expect là ổng sẽ phải làm theo lời mình. Thì lúc đó cái đó là nó chỉ dừng ở cái mức đó là ok, mình chỉ nhắc nhở thôi là xong. Thì nếu như mà mình dừng ở đó mà cùng với lại những cái tình thương của mình đưa nữa thì tôi nghĩ là chắc là nó sẽ chuyển đổi được một số công việc. Còn nếu như mà mình cằn nhằn đây có nghĩa là mình nói xong rồi mình bắt người ta phải nghe theo lời mình, rồi mình ngồi mình canh người ta có nghe theo lời mình hay không, thì lúc đó là một câu chuyện khác. Dạ, thành ra là cái idea ở đây chỉ là nói là mình làm vì cái tình thương của mình thôi. Còn lại trả lời một câu hỏi thêm nữa, đó là vậy thì bây giờ tôi không nhắc nữa, tôi im lặng luôn. Thì đến lúc mà ông vậy rồi, ông có chịu không? Thì thực ra câu trả lời là không, tôi chỉ muốn bà im lặng, nhưng lúc tôi bị bệnh rồi á thì tôi lại muốn bà chăm sóc. Thành ra cái muốn của con người là như vậy. Thành ra là người ta cũng không có thể nói là ok, tôi im lặng hoàn toàn hết 100% 0%, còn không nói. Nhưng mà có lúc mà mình sẽ nói quá nhiều luôn, 100%, mà mình nói lúc nào cũng nói hết thì cũng không đúng. Thành ra cái nào mình nằm ở giữa trung đạo, ở giữa 50%, có khi mình nói có khi mình không, nhưng mà mình nói ở đây là vì tình thương mà mình nói, Mình nói đây là mình không có expect là người ta sẽ phải nghe lời. Mình nói đây là mình nói để mà mình đưa là một cái lời nhắc nhở thế thôi. Chứ thì câu chuyện nó sẽ khác một chút. Dạ, thì có một ý kiến giống vậy thôi.
Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Ý kiến của ông cũng rất là hay và rất là thực tế. Nhưng mà thưa ông, trong thực tế thì chắc là các bà thường thường cũng than là đã áp dụng rất là nhiều rồi. Thì dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục sống với nhau, có nghĩa là các bà cũng áp dụng cái điều mà ông nói mới còn vẫn còn có thể sống được với nhau. Nhưng mà còn thì còn expect thì không đâu. Phụ nữ Việt Nam đâu có mấy ai mà lại nói mà lại muốn chồng làm theo ngay, mà đời nào các ông làm theo ngay, mình cũng đâu có muốn chồng nhu nhược như vậy. Mình cũng vẫn muốn chồng vẫn còn là nam nhi, vẫn còn oai hùng chứ. Nhưng mà cái điều thành ra cũng sẽ không có cái chuyện phải expect được như thế đâu. Nhưng mà đúng như ông nói cũng nhiều nãy, chị Thương Nga cũng có nói, chúng tôi có biết có nhiều người vợ trở nên im lặng và rồi im lặng luôn. Vẫn sống, vẫn lo lắng cho chồng, nhưng mà không bao giờ nói tiếng nào hết nữa. Tại vì khi họ không nói được những cái điều mà cũng là một cái cách bày tỏ tình thương yêu. Cách bày tỏ tình thương yêu của người đàn bà nó khác lắm. Không phải của đàn ông là chiều chuộng, là chăm sóc và chiều chuộng hết mực. Các ông chiều chuộng vợ đến nỗi mà có những người vợ bê tha đủ thứ hết, mà các ông chồng vẫn thương yêu, vẫn chăm, vẫn chiều chuộng, vẫn sẵn sàng mà bán hết của cải đi để mà chiều ý cho người vợ của mình. Nhưng mà cái chăm sóc của các bà thường thường khác. Các bà thường thường muốn cho chồng của mình tốt hơn, còn là một cái đấng trượng phu để cho mình vừa kính phục, vừa thương yêu các anh, nhưng mà vừa kính phục, vừa tôn trọng và vừa hãnh diện nữa. Thành ra vì vậy, cái đó là cái mong đợi ngầm, chứ không có ai có thể bắt được người khác làm cái điều đó cả. Tuy nhiên chỉ một cái điều tiếc là chúng tôi thấy rằng thường thường các ông người chồng lúc mà còn trẻ oai phong lẫm liệt, rất là nghĩa là mạnh mẽ, ý chí mà cương quyết lắm, nhất là những ông trong quân đội, phải không chị Thông Nga, rất là oai hùng đó. Nhưng mà khi mình già thì thôi, chứ nó là thôi, buông xuôi đi, cuộc đời đã đến lúc này rồi, cố làm chi nữa cho nó mệt. Thành ra thường thường hay có cái thái độ buông xuôi. Đấy cũng là một cái triệu chứng của PTSD đó. Tức là một cái loại tâm trạng sau khi đã trải qua những cái biến cố quá lớn lao của cuộc đời rồi đó. Và mệt mỏi cái chuyện chiến đấu rồi. Thành ra cũng không muốn chiến đấu với chính mình nữa. Mà muốn buông xuôi. Coi như là tôi đã phải khổ quá nhiều trong cuộc đời rồi. Bây giờ tôi còn lại. Thì mình sống lúc nào mình vui lúc đó. Đó thì cái đó cũng là một cái điều tốt. Người vợ nào mà không muốn chồng mình vui, nhưng mà làm sao mà có thể dung hòa được cái niềm vui đó để mà cũng vẫn tự gìn giữ được mình. Tại nếu chính sức khỏe hay là sinh mạng mình không có gìn giữ, không có lo, thì làm sao mình có sức mà lo đến người khác. Tại chị Thu Nga, chính mình không sao mình lo được người khác.
Dạ vâng, chị nói là hồi xưa đó mấy ông oanh. Dạ, ông còn ở trên đường dây hả Khôi Nguyên?
Dạ, thôi, dạ, cảm ơn, dạ, chị có ý kiến nhỏ vậy thôi.
Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn ông. Vâng, chị Thủy mới nói là mấy ông hồi xưa là oanh oanh liệt liệt. Bây giờ thì mấy ông không còn oanh oanh nữa mà chỉ còn liệt liệt thôi. Thế nhưng mà đó, mấy ông đó cũng cứng đầu ghê lắm. Và khi mà mấy ông mà nếu mà người vợ mà cứ cằn nhằn mà ngồi mà nhòm ngó để coi ông có thực hiện theo cái lời của mình hay không á, thì mấy ông sẽ nói, ủa, tôi ở trong tù đó, tôi bị việc cộng kềm kẹp mà tù cải tạo rồi, sao bây giờ đó tôi muốn cái gì cũng bị vợ kềm kẹp hết. Cho nên là mấy ông là rất bực mình. Và có những cái cặp mà không có nói chuyện với nhau thì đây là một cái câu chuyện cười thôi, nhưng mà cũng hình như là hình cũng có thể xảy ra. Là vì ông chồng á với bà vợ đó quyết định với nhau là không có gấu ó với nhau nữa. Cho nên là nói là bây giờ đó muốn cái gì đó thì chỉ có viết xuống giấy thôi, chứ cũng không có được nói nữa. Thế là ông chồng ông viết cái tờ giấy cho bà vợ, ông nói chứ ngày mai bà cần đánh thức tôi dậy lúc 9 giờ để tôi đi bác sĩ. Thì bà vợ đọc xong rồi đó thì mới có vẻ là im lặng. Tới ngày hôm sau ông chồng hỏi tại sao tôi kêu bà đánh thức tôi dậy để mà tôi đi bác sĩ lúc 9 giờ, bà không đi. Cái rồi bà mới chỉ một cái nâu rồi bà viết lại cho ông chồng là dậy đi, gần 9 giờ rồi. Đó là cái kết quả của mà chiến tranh lạnh đó, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trước khi trả lời câu hỏi cô Thu Nga thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo, chào anh chị. Đại nói chưa vấn đề mà người già mà săn sóc lo cho nhau thì nhiều khi cũng là điều tốt, nhưng mà lo quá thì cái người kia lại cảm thấy là thì nó tốt hơn. Mình cứ nhắc đi nhắc lại cái một cái điều tốt hoài thì nó lại không tốt, thành ra tôi ý kiến là như vậy thôi, nó ngược nó hay hơn. Không biết có đúng không?
Nếu mà chị giờ mình phải tập tiếng Việt chứ hả chị Nga?
Vâng, đúng.
Các bạn thì chỉ có tập tiếng nói nhiều.
Vâng, thì ra nếu mà mấy ông mà đã khó chịu rồi đó thì mấy bà đã nên im đi, nhưng mà nếu mà im lặng luôn á thì nó cũng không tốt, giống như chúng ta đưa ra những cái ví dụ như vậy. Nhưng mà quả thật là mấy ông đó vừa cứng đầu mà vừa tự ái nữa. Nếu mà một cái việc tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta nói hoài thì đúng là có cái phản ứng ngược thiệt. Nhưng mà mấy ông á cũng nên suy nghĩ trở lại, nếu mà mấy bà mà không có nghĩ tốt cho mấy ông thì mấy bà không có căng nhằn vậy đâu. Nếu mà mấy ông đặt cái trường hợp của những người và vợ mà nhắc nhở mấy ông, hoặc là đặt bà vợ đặt trong cái trường hợp của ông chồng mà cứ bị nghe hoài thì như thế nào, thì chúng ta có thể là dung hòa được, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì
chúng biết không, mình thấy có những bà vợ cũng theo cái lời khuyên đó thành ra không có nói nữa, nhưng mà cũng không có thể đành lòng ngồi đó để mình chứng kiến những cái điều mà mình thấy nó không tốt, thành ra thường thường cứ như vậy là người vợ. Và thôi, ok vậy thôi, bây giờ anh ngồi đây chơi với các bạn nha, em đi công chuyện chút và rồi tránh mặt đi. Thì cái đó cũng là một cái giải pháp khác mà chúng ta thấy có những người thực hiện. Nhưng mà dĩ nhiên cái lòng thì nó không vui được, khi mà sợ rằng trời ơi mình có mặt ở đó thì còn phần nào ông chồng mẹ uống bớt, ăn bớt đi, còn không có mặt mình thì thôi, thì không biết rồi sau đó bệnh tình sẽ như thế nào. Cho nên cái đó là một cái nỗi lo rất là thực tế, không thể nào nói là một cái nỗi lo mà vớ vẩn, là lo xa tương lai được. Cái đó không còn là tương lai nữa, cái đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngày một, ngày hai. Thành ra đó cũng là một cái sự mà rất là ưu tư phiền muộn của rất nhiều những bà vợ. Mà khi mà trong cái thời gian qua chúng tôi chứng kiến, hầu như người nào cũng vậy cả. Mà khi mà có những người vợ mà thành công được trong cái chuyện để mà nhắc nhở chồng, mà ví dụ nhắc thôi anh đừng có ăn bánh ngọt trắng miệng nữa, cái bánh nó ngọt lắm, đường anh vẫn đi lên cao, tại vì lúc nào bà cũng đem theo máy đo đường với máy đo máu này kia, rồi nó cứ kêu lên mỗi lần ăn đường lên ở Costco, bây giờ nó bán cái loại máu mà lip và tư với thuy đó, số 2 với số 3 đó, để rán vào tay, mỗi lần ăn đường nhiều nó biết lên nó báo động. Đó. Thì mà ông chồng nghe theo thì lại bị những người xung quanh cười là trời ơi cái bà đó ông đã sợ vợ, hay là cái bà đó cái kiểu mà cùng thôn chồng nhiều quá. Thành ra như vậy sống làm sao cho vừa lòng, nó vừa lòng nhau và vừa lòng mọi người, hãy chị Thương Ai nhỉ?
Cô Thủy nói cái chữ control đó mà mấy ông thì thường nói là cái chữ nắm đầu. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị đang chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ.
Alo.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, kính chào quý vị trên đài.
Dạ, vâng,
tôi tên là Nhật.
Dạ, chào ông Nhật.
Cảm ơn. Dạ, tôi có nghe không ạ?
Dạ, có nghe.
Dạ, vâng, dạ, có. Cảm ơn ông Nhật. Mời ông Nhật.
Dạ, tôi xin cảm ơn quý vị đã đưa ra một cái đề tài rất là hay để chúng ta cùng thảo luận tìm ra một cái giải pháp tương đối có thể chấp nhận được. Thì chúng tôi xin đóng góp một ý kiến nhỏ như thế này là chúng ta đều đồng ý với nhau là mỗi người là một cá thể. Thì như vậy có nghĩa là mỗi người không thể nào là cái sở hữu của người phối ngẫu của mình. Ví dụ như tâm lý của mọi người cứ nghĩ là người vợ hay người chồng của mình phải là làm theo ý mình. Điều đó thì chúng tôi thấy là nó không được hợp lý lắm. Tại vì mỗi người có một cái cá tính khác nhau. Thì có thể là người thì thích tân nhạc, kẻ thích cải lương, người thì thích rau cà phê ngồi nói chuyện với bạn bè, người thì thích đi chùa, thí dụ như vậy. Thì như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái hình thức tương đối. Đừng có nghĩ là người phối ngẫu của mình là quyền sở hữu của mình và là phải làm theo ý của mình. Nếu nghĩ như vậy thì dễ đi đến chỗ mít lòng với nhau, dễ gây ra những cái chuyện xáo trộn và có thể là bất đồng ý kiến trong gia đình. Như vậy thì chúng ta có thể đi đến một cái giải pháp là mọi người có thể chấp nhận là phải dùng một cái phương pháp tương đối. Chứ đừng có nghĩ là người vợ của mình hay người chồng của mình là phải là của mình, phải theo ý kiến của mình. Thí dụ bà thích đi chùa, cứ tốt thôi. Nhưng mà tôi lại có hẹn mấy ông bạn già ra ngồi uống cà phê, nói chuyện cũ chơi. Thì cũng phải tương đối với nhau. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, xin cảm ơn ông Nhật rất là nhiều. Và ý kiến của ông thì rất là thực tế. Dễ theo được cả chị Sơn Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi, tại vì nếu mà mình nghĩ là ông chồng hay bà vợ là property của mình mà mình là sở hữu chủ thì là coi bộ mệt, cái đó là đúng là control, đúng là ăn hiếp. Và hồi nãy đó Khôi Nguyên Dũng chữ gì quên rồi, đập trên đầu trên cổ. Nhưng mà nếu mà ông chồng mà đi ra ở ngoài mà chúng ta gặp nhiều bạn bè đó, nếu mà cứ nhắc nhở hoài thì đúng như vậy, những người bạn của mình sẽ nói là mình là ăn hiếp chồng lẫn những người mà hung dữ, cứ tối ngày cứ control ông chồng là không được ăn cái món này, không được ăn cái món kia, hoặc là nói cái này mà không nên nói cái kia không nên nói, để cho người ta khỏi có chê cười vân vân và vân vân. Thì cái điều đó thì quả thật là có xảy ra đó. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta dung hòa, chúng ta nghĩ rằng người kia là người bạn đời của mình, người bạn đường mà đi suốt cái cuộc đời của mình, chứ không phải là property của mình, thì có thể là chắc chắn sẽ dung hòa được đó, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì khi mà đến cái tuổi, nhiều khi đến một cái mức tuổi nào đó đó, thì con người nó dễ nhạy cảm hơn, Nhiều khi nghe cũng cái từ đó, nhưng mà hồi trẻ thì nó sẽ suy nghĩ khác. Nhưng mà khi mà lớn tuổi đó thì có thể suy nghĩ sẽ khác. Nên vì thế, nhiều khi rất là nhiều quý ông nói rằng là hiểu, biết mấy bà quan tâm, biết mấy bà muốn tốt, nhưng mà nói nhiều quá, hoặc là nói một lần thôi, trời ơi tôi đi chơi với bạn bè của tôi thì cho tôi chút mặt mũi đi chứ, chứ cứ bắt nhốt tôi ở nhà hoài. Rất là nhiều lý do mà mấy ông chống đối lại cái sự quan tâm của mấy bà, cũng bởi vì mấy ông cảm thấy rằng là bị bó buộc, không còn thoải mái như hồi trẻ nữa. Lúc nãy có một số quý vị gọi vào, nhưng chúng tôi bận đường dây để dành cho những quý vị đang nói chuyện dở đó. Thì nếu quý vị còn có những ý kiến đóng góp, thì quý vị gọi vào số 713-664-8002, 713-664-8002. Và xin nhắc là quý vị tắt hẳn radio, tại vì nhiều khi gọi vào mà vẫn mở radio, nó bị vang, chúng tôi nghe không được. Chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây
ạ.
Dạ vâng.
Dạ xin mời.
Alo.
Vâng.
Dạ vâng, xin mời ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Vâng, xin tôi nghe rồi. Xin ông chưa biết quý danh.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ đúng ạ. Xin ông chưa biết quý danh ạ.
À, tôi tên Minh ạ.
Dạ, chào ông Minh ạ.
Vâng, chào ông Minh ạ. Vâng, mời ông.
À, hồi nãy giờ nghe câu chuyện này tôi cũng nghe hoài. Nhưng mà cô Thanh Thủy thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi muốn... bàn với cô Thu Nga một tí được không ạ?
À vâng, dạ xin mời ông. Wow.
Alo cô Thu Nga.
Dạ.
Tôi nghe cô nói chuyện về đàn ông á, thì vui cũng có mà buồn cũng có.
Sao vậy ạ?
Thì tôi muốn hỏi thăm cô á, nếu mà cô mà chồng cô mà cứ rượu chè bạn bè với đi đây đó mà không chăm sóc cho cô, với chồng ông bây giờ tuổi già rồi, thì cô còn cô ông ham chơi bời rượu chè tuổi già rồi, cô thích được không, cô ghét được không, hay là cô không muốn đổ vỡ hạnh phúc của cô, đổ vỡ hạnh phúc á? Xin cô cho biết ý kiến này.
À, nếu mà ông nếu mà ông rượu chè be bét mà cái sức khỏe của ông như vậy thì mình đâu có bỏ được, mình phải cố gắng mình khuyên, có thể là đưa ông đi tới những cái chỗ cai nghiện, hoặc là đi tới bác sĩ nào khuyên, chứ mình đâu có bỏ được người chồng mà như vậy. Tại vì mình sống với nhau không có tình thì có cái nghĩa chứ.
Ồ trời ơi, cô Thu Nga, tôi cảm ơn cô quá. Như vậy cô không muốn đổ vỡ hạnh phúc, cô vẫn thích đổ vỡ hạnh phúc. Như vậy là anh đổ hạnh mừng lắm rồi đó, cô Thu Nga.
Vâng, không ai bỏ không ai bỏ vợ bỏ chồng khi mình bệnh đâu. Ông không.
Tôi thấy như vậy là cái anh đồ hành anh mừng lắm rồi đó.
Rồi.
Thì không biết anh có nghe cô nói chuyện không?
Ờ, rồi chắc
thì
sẽ có.
Dù cho anh có rượu chè, có tuổi, có già rồi á, cô vẫn
đúng
đồ
rồi.
Hạnh phúc và vẫn thích đồ hành đó.
Rồi, cảm ơn chú nhiều. Vâng, đúng như vậy nha bạn.
Kêu chú tôi là Minh Tú đây.
Đúng rồi, Minh Tú.
Em của anh đồ hành đây.
Thì tôi kêu chú không phải sao? Chú là chú em, đâu phải là chú già đâu. Rồi, cảm ơn Tú nhiều nha.
Quên Tú rồi hả?
Không, không có quên đâu, nghe tiếng là biết liền thôi. Nhưng mà những người mà uống rượu rồi.
Dạ. Thu Nga nghe về.
Rồi.
Chúc mừng anh Đồ Hạnh. Có phúc lắm ấy gặp cô Thu Nga.
Rồi, cảm ơn.
Xin lỗi cô Thanh Thủy nha vì không bàn đến chuyện của cô.
Rồi, cảm ơn Tú nhiều.
Ok, đã cảm ơn.
Rồi.
Chào Tú, chào cô Nguyên.
Nhưng mà những người
mà ông Minh nói, ông Minh là đàn em của anh Đỗ Hạnh, mình,
dạ, mình Tú, dạ, Tú.
Là anh Đỗ Hạnh hoàn toàn
không có uống rượu.
Chỉ ăn chơi, nói chơi phải chị Thu Nga.
Không thì là
cũng ngưỡng mộ dạ. Anh Đỗ Hạnh ít thấy người nào mà chăm sóc cho vợ thật là kỹ.
Dạ vâng.
Thành ra cái đó cũng không phải chỉ chúc mừng anh Hạnh mà phải chúc mừng cả chị Thu Nga nữa, chị Thu Nga ơi.
Và không mà và khi mà nói như vậy thì những người ông chồng mà Tú đã đưa ra cái ý kiến đó thì cũng nên, nếu mà vợ mình nói rằng mình là cái người mà ưa uống rượu để mà có thể làm cho bà vợ buồn thì cũng nên là bớt đi, là tại vì có bà vợ mà thấy mà chồng mình bớt đi thì bà vợ sẽ đỡ cằn nhằn. Còn nếu mà mình uống hoài mà mình gây ra những cái điều mà bà vợ không có vui đó thì cũng không có được. Dĩ nhiên là với người vợ thì chỉ cằn nhằn thôi hoặc là khuyên thôi chứ không có bỏ rồi ông Tú ơi.
Nhưng mà có tới cái tuổi này chúng tôi càng ngày càng thấy rất nhiều cặp với chị Châu Nga không có cần sống chung với nhau nữa. Mỗi người đi ở với một đứa con, hoặc là các bà, các ông đi về ở chung với bạn, còn các bà thì ở chung với các con. Thành ra cái điều này xảy ra nhiều lắm đó. À, dĩ nhiên khi mà đã sống với nhau lâu đó, ngoài cái tình nó còn có cái nghĩa, thì người ta không có chia tay, không có đổ vỡ đâu, và vẫn đi với nhau suốt đời. Và khi ông bệnh thì các bà vẫn chăm lo hết sức, nhưng mà trong lúc sống thì có rất nhiều bà cũng đã bỏ đi ra sống với con. Chúng tôi thấy những người bạn xung quanh cái điều này xảy ra rất là nhiều, vì vậy mới muốn đưa cái đề tài này vào trong chương trình để nghe ý kiến của các ông khuyên như thế nào để cho có thể mà cứu vãn được cái hạnh phúc tuổi già. Tại vì chúng ta không còn nhiều thời giờ với nhau nữa, thành ra mỗi một ngày có được là một cái diễm phúc, là một cái bonus của cuộc đời. Tại sao lại phải để nó uổng phí trong cái chuyện mà xa cách nhau, rồi đến khi mà bệnh hoạn hay là nằm xuống thì mới đến gần nhau là sao? Cho nên vì vậy chúng tôi muốn khi nào mà mình còn sống, mình còn vẫn còn có thể thay đổi và vẫn có thể cứu vãn và để làm tăng trưởng cái hạnh phúc của mình. Đó là chị Thu Nga và cô Nguyên, và đó cũng là lý do mà tại sao đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay. Chứ không có, cô Thành ra cũng mong rằng tất cả những quý vị ở bên ngoài nhìn lại trong cái cuộc sống của mình, nếu mà thấy có vợ mình bị chậm, vợ mình có cần nhằn một chút thì nghĩ tại sao bà nói hoài vậy. Nếu mà cái điều mà bà nhắc nhở mà được lắng nghe thì người ta đâu có nhắc lại nữa làm chi. Đâu có ai muốn mang tiếng là cái người mà nói nhiều đâu, hay là cần nhằn nhiều đâu. Còn nếu mà thí dụ như bà chỉ im lặng để cho tự mình thôi thì cái điều đó cũng có khác gì như là sống bên cạnh một người Việt thầm lặng đâu. Chúng tôi thấy có nhiều người bạn cứ gọi vợ mình là người Việt thầm lặng, vợ một cái hãnh diện như khen vợ lắm, mà chúng tôi biết là người vợ rất là đặt khổ tâm trong lòng mà khi phải chọn một cái thái độ thầm lặng như vậy đó chị Thu Nga. Mà cái điều lạ là thường thường những người thầm lặng như vậy đó chị Thu Nga biết không, lại là người ra đi trước chồng. Có lẽ là tại vì họ cứ ôm những cái mối u uẩn đó ở trong lòng đó, thành ra bình thường là ra đi trước chồng. Chúng tôi chứng kiến ít nhất là 3-4 người xung quanh cái trường hợp đó đã xảy ra. Cho nên các bác sĩ tâm lý vẫn khuyên là bất cứ người nào có những cái điều gì mà áy náy ẩn ức đó, hãy nói ra trong cái lúc mà cái tuổi còn đầu óc còn sáng suốt minh mẫn, chứ không đến lúc về già Alzheimer sẽ chỉ nhớ có một chuyện đó mà để nói suốt ngày thôi đó chị Nga ơi.
Dạ vâng, và bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy và Khôi Nguyên, cho nên là chúng ta thấy cái chương trình.
Vâng, xin mời chị Đức Kết.
Dạ vâng, chương trình hôm nay là chị Vũ Thanh Thủy, Khôi Nguyên và Thu Nga nói về những cái chuyện mà bà vợ săn sóc chồng, nhưng mà nếu mà nói hoài đó thì ông chồng sẽ cho rằng cằn nhằn, thì làm sao mình cái chứng tỏ cái tình thương của mình mà mà không có phải cằn nhằn. Vì ví dụ như là ông chồng mà ăn uống nhiều quá thì cũng khuyên bớt ít ít thôi, hoặc là ông chồng mà có uống rượu nhiều quá gây cái trở ngại thì mình cũng phải có một cái cách nào đó cho con mình. Nếu mà mình bỏ đi hoặc là mình cằn nhằn thì là coi bộ là không được rồi. Nhưng mà cũng có nhiều người nói bà vợ cằn nhằn quá thì ông chồng có thể là đi tìm bà khác chẳng hạn, và nói rằng đổ thừa là tại bà vợ tôi cằn nhằn quá thì nó không đúng. Vì vậy cho nên là chúng ta tìm một cái cách dung hòa, nghĩa là săn sóc ông chồng, nghĩa là để ý đến sức khỏe của ông chồng. Nhưng mà chúng ta nói làm sao để ông chồng khỏi có nói rằng tôi bị kèm kẹp mà tôi bị, nghĩa là giống như vẫn ở trong tù của Việt Cộng chẳng hạn, thì cái đó không có phải. Bà vợ chỉ là quan tâm cho ông mà thôi. Và xin cảm ơn quý vị cũng đã lắng nghe cũng như là đóng góp chương trình. Mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga và Khôi Nguyên đã cùng được hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả, đặc biệt là quý ông đã gọi vào rất nhiều ngày hôm nay để mà chia sẻ. Chúng tôi rất là trân quý những cái ý kiến đó và hy vọng rằng là các nữ khán giả ở ngoài nghe, những người vợ ở trong những cái hoàn cảnh như thế này có thể áp dụng được những cái lời khuyên đến thẳng từ các ông như vậy. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào ngày tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga và tất cả quý vị thính giả. Nãy giờ chúng ta thấy rằng là chỉ có mấy ông gọi vào, nhưng mà chắc có lẽ quý bà đang nghe ở bên ngoài. Mong rằng những cái ý kiến hoặc là những cái cuộc gọi vào của quý ông sẽ cho quý bà một cái cách nào đó để chúng ta có một gia đình hòa thuận trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Kính chúc quý vị một ngày bình an và xin hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới.